Pechorbo, chiseña, me conoce, yo ya siempre, se siempre con el siempre que.
À, thầy hãy nhắc nhở cho tất cả các đệ tử trong pháp hội ngày hôm nay, chúng ta hãy buông trần buông trần Bồ Đề Tâm.
Tang ran chu ani ta tri ini nyen de chu du ni ni chue chin shi ge yor bas chue chin shi ya de da ta zo da rang chang rang de san tong de ge yor bas ine ta yin de ra ta yin ni shi nan da ali ra du ngi nya su li te ne de du ngi de min de yin chen de ta gu yor ta ba sha ba chue shi gu yor bas de de li ji sam ning ar ji ka ni da ni chue chin shi ge yor bas.
À, chúng ta đã tham tụ hội ngày hôm nay vào ngày Chủ nhật để mà thính pháp vào ngày Chủ nhật để mà dấn thân về sự nghe pháp, thính pháp ngày hôm nay. À, chúng ta sẽ thành tựu được những cái điều mà chúng ta mong cầu, coi như là mục đích của sự tu tập của mình, đứng về phương diện mà dấn thân tu tập thì chúng ta cuối cùng sẽ mang lại lợi ích cho bản thân của mình. Nhưng mà ở trên một cái khía cạnh khác thì chúng ta phải tư duy và hiểu được cái mục đích của sự tu tập để mang lại cái tâm vị tha hơn là vị ngã, cho cái sự mà mang lại lợi ích cho vị tha mà chúng ta sẽ thành tựu được tất cả những điều mà chúng ta mong cầu. Khi mà chúng ta suy nghiệm về các chư Bồ Tát thì các ngài đã thành tựu được công phước của các ngài như thế nào, thì đối với các chư Bồ Tát, các ngài bao giờ cũng thấy người khác quan trọng hơn mình, và các ngài chúng đặt người khác ở trên mình, và các ngài hết lòng chăm lo cho người khác hơn chính bản thân của mình.
Ye de na rang des, ye dung na rang dung es, teri gomba ji ge res.
Các ngài đã hồi hướng chính bản thân của mình cho tất cả các sự an lạc của người khác, để mong cầu cho những người khác có được hạnh phúc. Nhờ cái sự hạnh phúc người khác, các ngài có được sự hạnh phúc, mà các ngài thấy người khác bị khổ, các ngài cũng đau khổ với những đau khổ người khác. Tất cả cái sự an bình của ngài lúc nào cũng là liên hệ với tất cả chúng sanh, vì các ngài lúc nào cũng dấn thân sẵn lòng để mà chăm lo cho kẻ khác, và đồng thời là chăm lo cho chính bản thân của mình.
Cái
vừa qua tức là coi như phục vụ chúng sanh, phục vụ chúng sanh cũng coi như phục vụ cho chính bản thân của mình. Nếu mà chúng ta chú tâm và quan sát, để ý đến cái thái độ ở trong cái phạm vi của gia đình hay xã hội hay một quốc gia, thì chúng ta có thể hiểu được cái lề lối tư duy của chư Bồ Tát. Đối với chư Bồ Tát thì tương tự như trong phạm vi của gia đình, nếu mà trong gia đình có được sự an lạc thịnh vượng thì tất cả mọi người trong gia đình đều được hưởng cái phước đó. Nhưng mà ngược lại, trong gia đình nếu mà có một người bị mất thiếu sự an lạc thì cả gia đình cũng đều bị ảnh hưởng bởi cái sự thiếu mất an lạc đó. Nói một cách khác, nếu mà chúng ta nhìn vào cái xã hội mà chúng ta đang sống, thí dụ đối với một cái xã hội mà có chiến tranh, nếu mà trong xã hội đó một cái chiến tranh hay là có một sự suy đồi của kinh tế thì cả cái xã hội đó đều bị ảnh hưởng. Về phía cạnh một khía cạnh khác, nếu chúng ta sống ở cái quốc gia mà có được cái sự an lạc tự thịnh vượng thì tất cả người dân ở trong cái quốc gia đó có được cái sự an lạc thịnh vượng. Đó là cái thái độ của Bồ Tát, tức là nếu các ngài có được sự hạnh phúc bằng sự hạnh phúc của người, các ngài cảm thấy đau khổ vì cái sự đau khổ của người khác. Đó. Nếu chúng ta suy không nghe thấy gì hết. Bây giờ chúng ta hãy theo cái chiều hướng đó, chúng ta có thể hiểu được cái thái độ của Bồ Tát đối với cuộc đời. Các ngài cũng lúc nào cũng có sẵn cái tâm mà an vui cứu khổ, ban vui. Các ngài đau khổ với đau khổ của chúng sinh, các ngài hạnh phúc với hạnh phúc của chúng sinh. Thì cái thái độ không nghe, cái thái độ đó bao giờ các ngài cũng chăm lo cho chúng sinh nhiều hơn là chính đại thân này. Không nghe thấy gì hết. Đó, đó. Dạ. Thì cái thái độ của vị Bồ Tát là thì chúng ta cũng phải đi theo cái thái độ của Bồ Tát là lúc nào cũng sẵn lòng chăm lo cho chúng sanh, có cái sự quyết tâm và nhận lấy cái trách nhiệm mang lại hạnh phúc và an bình cho chúng sanh và cứu khổ cho chúng sanh. Các vị các chư tăng ở trong dòng Kadampa, các ngài cũng là rèn luyện tâm thức của các ngài theo cái chiều hướng đó, tức là trong các chư Bồ Tát thì có một Bồ Tát tên là Đăng Ni Thăng Pa, Đức Bồ Tát Lê Thăng Pa, ngài đã giảng cái pháp về rèn tâm. Ngài nói rằng nếu mà chúng ta phải học hỏi cái sự dâng mình chiến thắng cho kẻ khác và nhận lấy cái sự chiến bại hay là cái sự thua thiệt về bản thân của mình. Chị nghe pháp nhưng bỏ cái này. Các chúng sanh thường thường có một cái tâm thức phàm phu, thường thường chỉ chăm lo cho chính bản thân của mình. Thì đối với cái thái độ bình thường là người ta chỉ có mong cầu chỉ là cái sự mà hơn chiến thắng cho mình và cái sự thua thiệt cho kẻ khác. Nhưng mà đối với thái độ của một hành giả là ngược lại, thì nếu mà chúng ta tin tưởng vào cái giá trị của giáo pháp thực sự, thì cái giá trị mà sâu xa của giáo pháp của các chư tăng của dòng Kadampa ngài như các ngài đã giảng giải rất là vĩ đại. Trong những cái lời mà giảng dạy của các ngài rất là có tính cách rất là siêu việt và vĩ đại. Vì trong chúng ta phải duy trì cái thái độ tức là dâng mình chiến thắng cho người khác và nhận lấy cái sự thua thiệt cho chính bản thân của mình và chúng ta phải duy trì được cái thái độ đó ở trong cái tư tập khi mà chúng ta phải có cái sự tư duy có một cái chính kiến đó ở trong cái dòng tâm thức của mình. Rồi mình phải phải hiểu được rằng cái cốt tủy của sự tư duy đó phải không phải tự tại ngoài tất cả mọi thành kiến với chúng sanh. Mình không thể có một thành kiến chia trẻ, tức là có cái thái độ phân biệt chúng sanh ở ba loại người thân, kẻ thù và người lạ. Và đối với ba loại chúng sanh đó bao giờ mình phải duy trì được cái thái độ dâng mừng chiến thắng cho kẻ khác và nhận lấy cái sự thua thiệt cho chính bản thân mình.
Con lớn.
Trong cái tiến trình mà tu tập rèn tâm, khi chúng ta phải phát triển được cái thái độ thành thật lúc nào cũng sẵn lòng cứu giúp chúng sanh, cứu độ chúng sanh khỏi những cái nỗi khổ trong cái biển luân hồi này, để đưa chúng sanh đến bờ bên kia của sự giải thoát giác ngộ, ở bên cái bến bờ mà không có cái sự không còn những nỗi khổ và chỉ có sự an lạc hạnh phúc mà thôi.
Jansu lingla ni pata lingla kin ke kamsal pha dhe go yena ali chuki go gro vastam bu
Đức đại đạo sư Văn Thù Sư Lợi Lama Tsongkhapa, ngài đã có một cái lời tuyên giảng rất là sâu, rất là thâm sâu. Thầy đã dẫn dụ cái lời này trong kinh văn của ngài trong đó ngài nói rằng chúng ta biết lợi dụng cái thân người này giống như là sử dụng một cái thuyền để vượt qua đến bờ bên kia của cái biển luân hồi. Dĩ nhiên cái thí dụ mà được dùng các biểu tượng như là cái thuyền vượt qua sông là những cái biểu tượng được sử dụng ở đây, nhưng mà đừng cứ nghĩ đến những cái đừng nghĩ đến những cái như là những tàu, những cái thuyền có động cơ hay là cái thổi bằng gió giống như là trong cái thời đại văn minh ngày hôm nay. Để mà đi qua cái biển của luân hồi, để vượt qua cái biển luân hồi này, chúng ta cái loại thuyền mà chúng ta muốn
dựa vào để mà vượt qua cái vòng luân hồi đó phải có các đặc tính. Cái đặc tính của cái thuyền đó bao gồm ba phẩm tính là văn, tư, tu. Và chúng ta cái thành phần của cái thuyền đó, để mà chúng ta xây dựng cái thuyền đó thì cái thuyền đó phải xây dựng bằng văn huệ, tư huệ và tu huệ, để chúng ta có đầy đủ cái phẩm tính đó thì mới vượt qua được cái biển luân hồi. Đó là ba cái phẩm tính của cái thuyền. Của cái thuyền pháp để chúng ta vượt qua biển luân hồi.
Tất tức là chúng ta phát triển rõ ràng ta luôn có thua này tới rồi có biến là tất tức
là văn huệ, tư huệ và tu huệ.
Tất tức là nằm bởi tập hiệu tạ chinh sở. Tất tức là khả năng gọi là anh chúng ta phát triển rõ ràng anh luôn có khả sưu sinh rõ ràng tức là anh gọi là tạ chinh bởi chí tăng tự sang đủ bởi tất tức là gọi là tất.
Nếu mà chúng ta có được cái thuyền đó, tức là chúng ta có được cái pháp khí đó, cái thuyền pháp khí đó, để giúp cho chúng ta có thể sử dụng cái thuyền đó, thì cái loại dựa vào cái thuyền đó, chúng ta phải có một cái tâm, phải có một sự quyết tâm. Quyết tâm quyết chí để mà đi về cái con đường giác ngộ. Khi mà chúng ta có được cái thuyền pháp khí đó, tức là cái thuyền có ba phẩm tính văn tư tu, thì ở trên cái thuyền đó phải có một cái cờ, nhưng mà nó không phải chạy bằng cái loại mà động cơ bằng máy giống như là chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải có một cái động cơ của nó là cái sự quyết tâm. Cái thuyền nó phải có một cái cờ, phải có cái cánh buồm nữa để mà được cái gió nó thổi về bờ giác ngộ. Thì chúng ta phải có cái buồm đó được tạo bằng cái sự tinh tấn. Cái sự tinh tấn là chúng ta có thể nhờ cái sự tinh tấn đó mà chúng ta có thể mà đưa cái thuyền buồm đó đi về bến bờ của giác ngộ. Tức là thầy lấy cái tượng hình của cái buồm, tức là cái tâm tinh tấn của mình. Thứ nhất có sự quyết tâm, thứ hai là sự tinh tấn. Thì cái gió mà thổi đó phải là một cái gió gọi là cái gió nó có tính cách là trợ duyên chứ không phải tính cách nghịch duyên. Nếu mà cái gió mà nghịch duyên là làm cản trở cho sự tu tập của chúng ta và cái hướng giác ngộ. Còn ngược lại, nếu mà cái gió đó là cái gió thuận duyên thì nó sẽ đưa tất những cái phẩm tính giúp cho chúng ta phát được những cái phẩm tính đưa về con đường giác ngộ. Cũng giống như một người nào mà bắt đầu đi trên thuyền, đi thuyền trong một cái đi ra khơi, đầu tiên thì người này phải xem cái chiều hướng của gió và thời tiết để xem cái hướng nào để mình có thể đi về được. Thì cũng giống như vậy, khi mà chúng ta ở trong cái thuyền thuyền pháp khí để mà tu tập thì chúng ta phải hiểu được tất cả những cái nghịch duyên, những cái chướng ngại như thế nào, hay là những cái sự thử thách như thế nào. Thế thì mình có một cái cái gió thuận duyên để mà đi cái thuyền đó về cái hướng mà mình muốn đi. À, nhưng mà khỏi coi chừng là trên cái đường đi có thể có những cái gió mà gió nghịch duyên hay gió nghịch cảnh nó có thể hội mình về cái con đường ngược lại với con đường mình muốn đi. Cái điểm mà thầy muốn nói đến ở đây là chúng ta đều muốn muốn dấn thân tu tập, nhưng mà chúng ta phải hiểu một cách chắc chắn rằng khi mà chúng ta tu tập thì cái sự tu tập của chúng ta phải là một cái giáo pháp chân thật. Thì chúng ta hiểu là cái điều chúng ta tu tập là phải chúng ta phải là chánh pháp, chứ không thể mà chúng ta dựa vào tà pháp mà tu được. Trong cái sự tu tập hàng ngày của chúng ta phải hết trí tâm thỉnh cầu đến Tam Bảo để mong cầu giúp cho Tam Bảo ra hồng ân cho chúng ta, và các ngài lúc nào cũng gia hộ cho cái thuyền pháp khí của chúng ta, để chúng ta có được tất cả mọi thuận duyên, để chúng ta không bị các cái gió nghịch duyên nó thổi chúng ta đi ngược chiều, và nhờ các cái thuận duyên đó chúng ta đi được đến cái bến bờ giác ngộ giải thoát. Chúng ta phải trí tâm thỉnh cầu chư Phật, chư Bồ Tát và Tam Bảo, khẩn cầu nghĩa là tìm cầu cái sự gia hộ của các ngài, để chúng ta có thể hướng tâm của chúng ta trực tiếp về giáo pháp. Và chúng ta phải nói một cách khác, chúng ta phải có cái sự thành công để mà hướng tâm về cái sự dấn thân tu tập ở Phật pháp, và chúng ta có thể chuyển hóa Phật pháp thành thành một cái đạo lộ mà chúng ta có thể đi theo, và chúng ta không bị các chướng ngại, để chúng ta có thể đạt được tất cả những cái sự thành tựu và chứng đắc cho cái sự tu tập của mình. Để đạt được kết quả đó, chúng ta phải chí tâm thành cầu ở nơi chư đạo sư, chư Phật, chư Bồ Tát và chư Tam Bảo, để chúng ta đạt được cái kết quả đó. Rõ không? Rõ không ạ? Có thể nói là chúng ta phải thành thực trong cái sự tu tập của mình. Nếu không thì chúng ta sẽ bị những chướng duyên, chướng ngại có thể khởi lên. Những cái chướng ngại đến từ thầy sẽ cho một cái thí dụ là như sau: chướng ngại cũng chẳng khác nào những kẻ trộm và kẻ cướp. Những kẻ đó nó trộm cắp hay là ăn cướp những cái gì, là nó những người trộm cắp, những tướng cướp đó nó sẵn sàng nó trộm cắp hay là nó ăn cướp của tất cả người khác. Thì trong cái sự tu tập chúng ta cũng sẽ có những cái kẻ trộm cắp như vậy, nó sẵn sàng để mà nó ăn trộm tất cả những cái công đức của mình. Khi mà mình gặp phải các chướng duyên hay chướng ngại, thì mình sử dụng những cái kỹ thuật để mà chúng ta có thể chúng ta đối diện, chúng ta có thể thay đổi được, chúng ta chuyển hóa được tất cả những cái điều kiện nghịch duyên để biến nó thành thuận duyên. Chúng ta phải dựa vào kỹ thuật duyên tâm để chúng ta biến chuyển hóa nghịch duyên thành thuận duyên. Tu pháp này tu cao lắm đó, không dễ đâu. Tu mà chưa có đủ lòng từ bi là thuận duyên nó thành kéo mình xuống luôn, nghịch duyên là kéo mình xuống luôn đó. Đức đại đạo sư Chắc Chi đạo sư Geshe ở trong Gia Đàm-pa, các ngài bao giờ khi mà các ngài gặp phải các chướng ngại thì các ngài có cái sự vui mừng, các ngài cũng sẵn sàng welcome, tức là sẵn sàng chào mừng tất cả những cái chướng duyên chướng ngại. Các ngài không có cái lối hành xử, các ngài nghĩa là cầu nguyện tất cả những cái chướng duyên này biến đi mất hay chạy mất, nhưng mà ngược lại các ngài chào mừng những chướng duyên này qua những người bạn quý. Các ngài chào mừng những cái loại chứng duyên này mà không, các ngài không sử dụng những cái sự trì tụng hay là những cái sự cầu nguyện để mà xua đuổi tất cả những chứng ngại này. Cái điểm mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là các đạo sư của dòng Kadampa, các ngài có một cái thái độ gọi là rất là chào mừng tất cả những cái chướng ngại. Tại sao như vậy? Vì các ngài đã hiểu được tất cả các chứng duyên này đã khởi lên là do sự tích tụ của các ác nghiệp là đã từng tích tụ trong quá khứ. Khi mà chúng ta bị các chứng duyên như vậy, chúng ta không có tìm cách xuống tinh thần, hay chúng ta than thở, hay chúng ta cũng lại nhài. Nghĩa là lúc nào bị ám ảnh bởi những cái chứng duyên đó, thì trong tâm các ngài rất là vui mừng do kinh nghiệm được tất cả những cái ác nghiệp đó, thì cái ác nghiệp đã được tịnh hóa, thì trong tương lai các ngài không phải đối diện với những cái ác nghiệp đó nữa. Thì trong cái thời gian khi mà các chứng duyên đã khởi lên, thì các ngài khởi tâm các ngài tu tập pháp môn cho và nhận trong hành tâm, trong tâm của các ngài, trong khi mà các ngài tu tập ngài ngài khởi tâm, các ngài nghĩ rằng do cái sự kinh nghiệm của tôi những ác nghiệp này mà nguyện cầu tất cả chúng sanh không có ai bị thọ những cái nghiệp này nữa. Với cái tâm vị tha như vậy, các ngài có thể tu pháp môn cho và nhận, là tiếng Tây Tạng gọi là tong len, tức là cho và nhận, với cái sự với một cái tâm vị tha như vậy. Và chúng ta phải khởi được cái sự can đảm như vậy, và chúng ta phải có được một cái tâm thức gọi an trụ như vậy. Khi mà chúng ta ở trong cái sự tu tập của chúng ta, ở trong cái pháp môn đền tâm, thì chúng ta bao giờ chúng ta cũng mong cầu cho tất cả các mọi chúng sanh đều tự tại ngoài tất cả những nỗi đau khổ. Với trong tất cả mọi hoàn cảnh là mình bao giờ cũng mong có chúng sanh tất cả tự tại ngoài cả nỗi đau khổ. Vì trong tất cả mọi cái hoàn cảnh, nếu mà mình có thể giúp được chúng sanh để tự tại ngoài đau khổ thì mình phải làm được cái chuyện đó. Còn nếu mà chúng ta chưa có một cái khả năng làm được cái sự cứu độ như vậy thì ít nhất thì chúng ta cũng phải có một cái tâm mong cầu cho chúng sanh tự tại ngoài tất cả những nỗi đau khổ và có được sự an lạc hạnh phúc. Đó là cái sự tu tập tu tập chân, gọi là chân thật, tu tập theo chánh pháp. Có một cái câu nói rất là đúng đắn, nói rằng không phải là nếu mà chúng ta cũng như là những điều mà chúng ta không mong cầu thì chúng ta giúp cho người khác tránh khỏi những cái điều không mong cầu đó. Thí dụ như người khác không có muốn thì đau khổ, mình phải giúp người khác không phải đau khổ. Người khác có được an lạc hạnh phúc, mình phải giúp người khác có an lạc hạnh phúc. Thành ra mình phải hiểu được cái tâm thức của người khác là những điều gì người ta mong cầu, người ta mong cầu điều gì, và nhiều người ta không mong được cầu điều gì. Và mình phải có cái lời ước nguyện để thành tựu được cái điều mong cầu này của chúng ta. Thường thường thầy luôn luôn bỏ thì giờ mà thầy nói về những cái điều mà thầy cảm thấy là quan trọng cho cả chúng ta, bao gồm là chính bản thân của thầy. Có thể nói đây là một cái lời nhắc nhở về sự tu tập đối với những đệ tử mới, thì đây là những cái điều mới được nói, được nhắc nhở, được nói đến, những điều mới mẻ. Còn nếu đối với các đệ tử cũ thì đây là những điều thầy luôn luôn nhắc nhở. Bây giờ thì trở lại chính văn của bộ kinh văn Đền Tâm, tức là những lời khuyên về các cách tu của các đại đạo sư dòng Kadampa. Cái điểm quan trọng mà thầy muốn nhấn mạnh ở đây là giữa ngã và tha, mình phải biết rằng tha quan trọng hơn ngã. Trong kiếp này và kiếp sau, mình phải xem được cái kiếp sau quan trọng hơn kiếp này. Và tất cả những cái chuyện thế gian và cái chuyện tu tập thì mình phải coi trọng cái chuyện tu tập hơn là cái chuyện thế gian. Có rất nhiều điều mà chúng ta có thể đưa vào sự tu tập, và có những điều mà chúng ta chưa có thể làm được. Ít nhất thì chúng ta cũng phải có cái sự tư duy, chúng ta hy vọng rằng trong tương lai chẳng chóng thì chầy, thì chúng ta có thể đưa tất cả những cái điều này vào sự tu tập. Hay là chúng ta cũng phải có cái khởi tâm mong cầu là những cái điều mà chúng ta chưa tu tập được, đến lúc thời gian chúng ta sẽ khởi tâm và tiếp tục tu tập được những cái điều chúng ta tu tập được trong tương lai một cách ngắn gọn. Khi mà chúng ta đi qua những lời khuyên về sự tu tập của các chư đạo sư dòng Kadampa, Đức Sê-ca-qua Ngài nói rằng tất cả những cái điều chúng ta tu tập coi như ngược lại tất cả những cái điều mà của một cái tâm phàm phu. Khi mà chúng ta ngắm nhìn các phàm phu thì chúng ta thấy rằng các tâm phàm phu là chỉ lo cho những chỉ thích ưa thích những người mà chăm lo cho mình, còn chúng ta thì không ưa thích, tức là ghét bỏ những cái người mà làm hại mình. Cái điều mà chúng ta cần phải làm là chúng ta phải có một cái thái độ ngược lại. Chúng ta phải chăm lo cho những cái người làm hại mình hơn là chúng ta chăm lo cho những người mang giúp đỡ cho mình. Cái thí dụ mà thầy muốn nói ở đây rằng chúng ta phải hiểu rằng tất cả những cái điều mà cha mẹ những cái ơn cũng có thể nghĩ đến ơn của chúng sanh cũng tựa như là cái ơn của cha mẹ, ơn của phụ mẫu. Những điều mà chúng sanh làm cho mình trong cái cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta nghĩ theo một cái cách thông thường thì chúng ta thấy rằng cái người mà có cái công ơn lớn lao nhất của chúng ta là cha mẹ, vì cha mẹ đã mang lại tất cả chăm lo cho chúng ta trong cái cuộc đời của chúng ta từ nhỏ đến lớn. Cha mẹ cung cấp cho tất cả những cái điều gì mà chúng ta có được, nhà tiền bạc, nhà cửa, của cải, vân vân. Có thể nói tóm lại là cha mẹ là những người đã mang lại tất cả những cái gì mà chúng ta cần được thỏa mãn trong cái nhu cầu của chúng ta. Nếu về cái suy nghĩ về thông thường thì chúng ta thấy đây là cái điều rất là có lý. Cha mẹ đã chăm lo chúng ta, cha mẹ mua cho tất cả những cái gì mình muốn có được, như nhà cửa, xe cộ, những đồ trang sức vân vân. Những cái điều mà đứng về phương diện và giáo pháp thì điều này không có chắc chắn là như vậy. Đứng về phương diện và giáo pháp thì điều này không có hoàn toàn đúng, tại vì khi mà chúng ta sở hữu nhiều cái tài vật, chúng ta có cái nhiều cái sự sở hữu thì cuối cùng chúng ta khởi cái tâm tham đắm, và chúng ta vì cái tâm tham đắm đó chúng ta tạo ra ác nghiệp. Mình mới tự hỏi rằng tại sao những cái sự sở hữu của các tài vật đó mà chúng ta khởi cái tâm phiền não, là vì chúng ta muốn có những cái tài vật đó, chúng ta khởi cái tâm tham đắm, hoặc chúng ta giận dữ người khác, hay là chúng ta ghen tức với người khác. Đứng về phương diện đó thì chúng ta sẽ thấy những cái điều chúng ta phải suy nghiệm về cái cách mà cha mẹ đã cho chúng ta. Thì dưới rất ảnh hưởng của các phiền não tham sân si thì cái nghiệp ác nghiệp của chúng ta khởi lên và đưa cho chúng ta bị thọ vào ba đường dữ, trong kiếp tương lai chúng ta bị đọa xuống ba đường dữ. Nói một cách thông thường thì những cái điều mà chúng ta đều, nếu mà chuyện tương thiện thì những điều mà cha mẹ là chúng ta là những điều tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta phải coi chừng những cái điều đúng phương diện giáo pháp, những cái điều mà chúng ta mà có được không có chắc là chúng ta có được cái sự tu tập, mà nhiều khi làm cho chúng ta bị tổn hại đúng ở phương diện tu tập. Tu là đi ngược với cuộc đời đó. Đúng rồi, một phương diện khác thì cái cuộc đời hiện tại chúng ta đang có thì như thấy tất cả những cái gì chúng ta được cha mẹ cho, được cha mẹ, tất cả những gì chúng ta có được ngày hôm nay đều là tốt hết, đâu có gì mà đâu có gì là xấu đâu. Nhưng mà đúng rồi, phương diện chúng ta phải coi chừng. Những cái sở hữu mà chúng ta có làm chúng ta khởi cái tâm tham đắm hay cái tâm chấp thủ lên, làm chúng ta bị kẹt ở trong cõi luân hồi. Đứng về phương diện đó thì tất cả những cái sở hữu đó nó tạo thành những cái điều kiện. Nếu về một phương diện đời thì nó giống như ta điều kiện để chúng ta sống, nhưng mà phương diện đạo nó tạo ra những cái sự lực duyên để đưa chúng ta vào cõi luân hồi. Cái điều mà chúng ta chăm lo cho những người những kẻ thù chúng ta, những người làm hãm hại chúng ta, thì có cái lợi ích là như thế nào? Cái lợi ích về cái sự học hỏi, cái sự chăm lo cho những người làm tổn hại của mình là vì là do cái sự nghịch duyên đó mình là giúp cho mình có được cái sự tu tập pháp môn nhẫn nhục. Do sự tu tập pháp môn nhẫn nhục chúng ta có được nhiều cái sự thành tựu và công đức rất là lớn lao. Nếu mà chúng ta tiếp tục tu tập pháp môn nhẫn nhục một cách liên tục thì những người mà làm tổn hại chúng ta thì chúng ta có sự tăng tiến của sự tu tập, thì chúng nhờ cái sự tu tập đó thì dù cả cái thế gian này biến thành kẻ thù của chúng ta vẫn cũng thể tu tập được cái pháp môn nhẫn nhục, tức là mình có được cái nội lực của sự tu tập lớn lao đến như vậy. Tính là đến độ mà cả cái thế gian này thành kẻ thù của mình vẫn tu tập và hành nhẫn nhục. Thầy hãy dẫn dụ ở trong bộ trong kinh bộ cúng dường đạo sư, ở trong cái đó có một đoạn trong cái sự ghi nhớ của thầy nói rằng, chàng nói rằng trong tất cả chúng sanh, không như ở trong cõi này mà ở trong trong tam giới, tất cả các chúng sanh tam giới trở thành dân dữ và trở thành kẻ thù của mình, và dù họ dân dữ đến cái độ họ bắt đầu đánh đập mình, bắt đầu lăng nhục mình, bắt đầu hành hạ mình, và nói lên những cái điều mà lăng nhục xấu xa nhất với mình. Dù với như vậy, với cái hoàn cảnh như vậy, nguyện cho nguyện cho những cái điều đó không có làm tổn hại tâm thức của hành giả. là không có nghĩ đến cái chuyện báo thù với những người đó. Và do cái lịch duyên như vậy, nguyện do mình luôn luôn vẫn tu tập được pháp môn nhẫn nhục. Dĩ nhiên, muốn tu tập pháp môn nhẫn nhục đó, mình phải tu một cách chậm rãi, cách tiệm tiến. Bắt đầu mình tu tập từ những một cách ngắn mà nhỏ thôi, những pháp môn nhỏ thôi. Khi mỗi ngày mình tu tập pháp môn nhẫn nhục của một chút ít, thì đến một thời gian nào đó thì chúng ta sẽ chứng đắc được cái sự nhẫn nhục đó. Bát nhã, nhẫn nhục bát nhã là một cái pháp môn rất là cao siêu, không thể có ngay lập tức. Chúng ta phải tu tập từ dưới lên trên. Đầu tiên tu tập trong phạm vi gia đình, chúng ta học cái cách nhẫn nhục với những người trong gia đình, với những người bạn trai bạn gái. Sau đó mình nới rộng lên lên cái xã hội, và sau đó chúng ta nới rộng cái phạm vi tu tập cao hơn. Với cái sự tu tập từ thấp lên cao đó thì cuối cùng mình sẽ thành tựu được cái pháp môn nhẫn nhục. Mình có thể mình chịu được tất cả những sự thách đố, thử thách và những cảnh nghịch duyên. Khi mà nói về cái sự vun trồng cái hạnh nhẫn nhục, mình phải có cái khả năng đó. Và bất cứ tất cả chúng sanh phàm phu bao giờ cũng chỉ mong cầu hạnh phúc, rất là sợ hãi đau khổ. Để có thể thành một hành giả thì chúng ta phải học hỏi cái cách mà chúng ta lúc nào cũng chào mừng đau khổ, và chúng ta đừng có bị sa lầy vào vũng lầy của hạnh phúc. Nếu mà chúng ta có hạnh phúc thì tốt, nhưng mà chúng ta có cái sự đau khổ khởi đến, chúng ta cũng không có bị ngã lòng, và chúng ta lúc nào cũng chào mừng cái sự đau khổ. Welcome suffering, ta chào mừng. Tại sao mình phải chào mừng cái sự đau khổ và chúng ta phải chăm lo cái sự đau khổ? Cái lý do nào mà chúng ta làm như vậy? Chắc phải có một cái lý do rất là sâu xa để mà mình làm cái điều đó. Những cái hạnh phúc mà chúng ta nói đây là chúng ta nói về hạnh phúc thế gian. Và hạnh phúc thế gian đến từ nhiều việc khác nhau. Ví dụ những cái hạnh phúc thông thường của chúng ta là chúng ta tham đắm, ý thầy nói là tham đắm bằng ngũ dục đó. Tức là cái hạnh phúc có được trong ngũ dục là chúng ta tham ăn ngủ, tham vào ba cái món dục. Tức là chúng ta tham vào cái quần áo đẹp đẽ, chúng ta mong cầu những cái gì, nghĩa là chúng ta mong cầu những cái hạnh phúc thông thường, khi lựa quần áo của cải, những cái phương tiện mà chúng ta có. Trong kinh nữa mình nói tức là tham đắm ngũ dục, tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham tiền, vân vân. Thầy nói nghĩa là không phải mình có đồ ăn trước mặt là mình thấy đồ ăn là đã mừng rồi, đằng này mình mang cái đồ ăn đấy mình cần ngửi cái đồ ăn xem đồ ăn có ngon không. Ngoài cầm cái quần áo thì không phải nhìn nhìn quần áo mà cầm quần áo lấy cái tay sờ xem cái vải nó có tốt không. Đại khái như vậy.
Thế thì ngăn cho gặp bác sĩ rồi. Thế thì anh ấy đang đứng ở chỗ này gặp bác sĩ nhà khoa rồi.
Chúng ta thật sự chúng ta yêu yêu thích mà chúng ta rất bỏ nhất thì giờ để làm những cái chuyện này. Và chúng ta trong mà thực sự chúng ta không thấy cái đau khổ chúng ta là chạy xa, nhưng mà thực sự với về xương nghiệp chúng ta là chúng ta phải biết chào mừng cái sự đau khổ, chúng phải vui mừng sự đau khổ. Cái điều đau khổ ở đây thì muốn nói đến là đau khổ gì? Tuy nhiên chúng ta không phải là chúng ta mong cầu rất những đau khổ mà không mong cầu. Nhưng mà cái đau khổ nói đến đây là những cái đau khổ mà chúng ta khi mà chúng ta thọ nghiệp cho chúng sanh, chúng ta thọ khổ cho chúng sanh thì những cái nỗi khổ bắt đầu xảy đến thì chúng ta vui mừng cho cái nỗi đau khổ đó. Tức là thọ nghiệp cho chúng sanh, thọ khổ chúng sanh. Những cái nghịch duyên mà khởi lên chúng ta là khi mà chúng ta giúp đỡ chúng sanh, khi mà giúp đỡ chúng sanh thì có những cái sự thách đố, có những cái sự chứng duyên khởi lên thì mình phải biết vui mừng và sẵn sàng chăm lo cho những cái chứng duyên hay là những cái nỗi khổ sở đó khi mà mình tu tập. Mình làm lợi ích giúp đỡ chúng sanh không lúc nào cũng phải là dễ dàng. Có những cái sự thách đố rất là khó khăn nó khởi lên và mình lúc nào mình cũng phải vui mừng và lúc nào cũng chào mừng tất cả những cái sự thách đố và những sự khó khăn đó.
Tuy chỉ một số sai mà tên đi giúp bác sĩ, tức bị chỗ có tổn đứng ở nhóm giúp bác sĩ.
Những cái khó khăn mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta tu tập, như là khi mà chúng ta tu pháp môn là trì giới. Thí dụ là khi mà chúng ta tu vào pháp môn gọi là ẩn tu, tuyệt thực. Khi mà chúng ta cảm thấy đói, khát, chúng ta thấy đau đớn thì chúng ta bị đói khát thì chúng ta phải vui mừng với cái sự đói khát đó. Tất cả những cái thách đố mà khi mà chúng ta gặp phải khi mà chúng ta giữ giới thì chúng ta phải vui mừng với cả những sự thách đố hay là những khó khăn đó. Những cái đau đớn mà chúng ta có thể kinh nghiệm khi mà chúng ta cố gắng thay đổi cái thân khẩu ý của mình theo chiều hướng của tu tập, khi mà mình thay đổi đó mình có những cái sự đau đớn hay là những sự khó khăn, mình phải có cái sự hoan hỷ và cái sự can đảm để mà nhận lãnh những sự khó khăn và sự thách đố đó. Chẳng hạn khi mà mình ngồi đây mà nghe giáo pháp của thầy mà bắt đầu đau tay đau chân thì mình phải ngồi mình phải vui mừng với cái sự chịu đựng đó, vui vẻ với sự chịu đựng đó. Thầy nói những cái điều này để mà làm cho chúng ta tỉnh thức, chú tâm đến sự tu tập. Thầy nhắc nhở. Dĩ nhiên, thầy nói những cái điều này với những cái kinh nghiệm, với những kinh nghiệm thầy đã có khi mà thầy còn tu, ở trong thời trẻ thầy đi tu, thầy đã phải tu có những cái thời mà thầy tu phải kéo dài rất nhiều công phu, những công phu làm những đau khổ, nhưng mà thầy đúng là vui vẻ cười hà hết. Và khi mà mình hiểu được cái mục đích của sự tu tập của mình ở trong trạng tâm thức của mình, thì tất cả những cái sự khó khăn và khi mình hiểu được cái giá trị và mình hiểu được cái mục đích sự tu tập này, thì bao giờ nó cũng giúp cho mình có được có cái tín tâm, có cái nhiệt tâm cho sự tu tập của mình. Khi mà phải đối diện với những đau khổ không mong cầu để có với cái mục đích chúng ta đến được giải thoát giác ngộ, thì chúng ta sẵn lòng. Khi mà chúng ta gặp phải những cái nỗi đau khổ và những vấn đề không mong cầu, thì chúng ta mới hiểu được cái cõi luân hồi này là không phải là cõi an lạc mà chúng ta nên ở lại. Do kinh nghiệm về những đau khổ trong cõi luân hồi là mình mới học hỏi được cái thái độ mà chúng ta muốn xả bỏ, tức là thành xả, tức là chúng ta khởi được cái tâm muốn thoát ly tam giới, thoát ly cái cõi luân hồi. Do kinh nghiệm là được những cái sự đau khổ trên cuộc đời này, mình mới khởi cái tâm muốn tu, muốn thoát ly tam giới. Rồi khi đó mình mới hiểu rằng khi mà chúng ta khởi tâm tu muốn thoát thoát khổ mà muốn mong cầu giác ngộ, thì chúng ta sẽ còn kinh nghiệm những cái điều đau khổ và những cái điều những vấn đề lớn lao hơn những cái điều này mà chúng ta đang trải qua. Thầy sẽ chấm dứt cái thời thuyết giảng ngày hôm nay sớm, tại vì có một số các thông báo thầy phải nói lên, nói về những cái điều hiện giờ đang xảy ra trong nội tình của Tây Tạng, những cái chuyện đang xảy ra là khởi lên những cái sự biểu tình ôn hòa ở nhiều tỉnh tại Tây Tạng khác nhau, và rất có nhiều người đã bị sát hại bởi chính quyền Trung Cộng. Thầy biết có rất nhiều cái tin tức khác nhau qua Internet, nhưng mà cái điều mà chúng ta biết chắc chắn là máu đã chảy và dân Tây Tạng đã bị sát hại, và hàng ngàn người đã bị bắt giữ và bắt đầu bị hành xử, bị hành hạ. Chúng ta hướng cái tâm về những người đã bị sát hại và những người đang bị hành hạ, đang bị ngược đãi tại Tây Tạng. Chúng ta hướng tâm của chúng ta về những người đó, và chúng ta hãy có những cái lời cầu nguyện, lời thỉnh cầu.
răng xuống này, chuẩn bị.
Ngoài ra có một số những cái lời cầu khẩn cầu thầy cầu siêu cầu an cho đa nhân quang những người mới tử vong. Janet Hilkit có hai vị đang bị lâm bệnh nặng, cầu cho thầy cầu cầu an. Và cô Anila cũng có cô sư cô cũng có lời cũng có một cái lời thông báo.
So we'll read His Holiness the Dalai Lama's long life prayer, the one love
Karasa. Chúng ta sẽ trì tụng cái bản cầu trường thọ Đức Phật Dalai Lama.
Okay. So we'll say the prayer of truth that His Holiness the Dalai Lama composed.
Chúng ta hãy tụng cái lời mà lời cầu nguyện về chân thật của Đức Dalai Lama. Ngài đã soạn ra cái lời di tụng này. Đây là điều mà chúng ta thầy muốn làm. Đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau, chúng ta hãy tụng lục tự chân ngôn Om Mani Padme Hum. Và sau đó chúng ta sẽ đọc cái lời cầu trường thọ của Đức Dalai Lama. Và chúng ta sẽ đọc thêm một cái bản tụng ngắn. Một bản tụng ngắn về cái sự về pháp lực của cái lời của chính thực. Hello Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum.
Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani
Omane Mesilene Tapu Yonu Pi Pame Tuki Navi Nyam Tan Suga Nisu Mugin Yupaku Hene de Gawajan So Yons Chepara Kangyun Chudin Shendun Nashola Lupunga Timmy Tong and Gumbe Tatan Chimmy Yudo Chepe Tugi Tupun Shi Yamu Dunji Nupi Alonshi Rangin Yipun Jepe Hingi Yumusu Shu Tuna Lander Yon tobe shanti zawe pe no jode ne nindu na pende pe Yon zo pe yon rawa zami pe hundu kusi sondu gato Shebe ke zan yon nindu tso tenda wa tenzi chapsi rad Yebe lo se lo she yon dante kawa jata du pe shawa Tunzi gwende tuje shunwa zu dono gwenbu shire zawa Seje jave shenga kanji Yonzon Jashin Melam Kanzi Ping, the Zatan de Nudu Chavos, Nado Chuny Sami Tente Tacho Summa Tugi to Don Dinsit, Lente Lumi Dinti Daja Gedimbe Melam Kamin Yondro.
Okay, so we'll recite His Holiness the Dalai Lama's Long Life Prayer. O our gurus and your line of lamas, for whom we have the deepest gratitude, you who are the repository of the three secret powers of body, speech, and mind of innumerable Buddhas, who manifest in a miraculous way to each devotee, according to his capacity, to you who are the wish-fulfilling gems, the source of all virtues and good qualities, we offer our prayers with intense devotion, that our protector of the great land of snows, Tenzin Gyatso, upholder of the Dharma, the great ocean, may live for 100 eons. Pour on him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. The Dharma Dhatu, the inexpressible reality, which pervades all things like the heavens, immaculate, full of the great bliss and transcendental wisdom, manifests like a cloud the numberless abodes of the higher divinities, the mandalas of the high heavenly beings, the divine ones, the yidams. We offer our prayers with intense devotion that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons. Pour in him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. O you numberless Buddhas of the past, present, and future, who are the masters of the 10 powers and the teachers of the gods, whose attributes of perfection, free from defilements and born of realization, are the source of the Buddha activity, which appears for all time in the ocean of the suffering of the world, for the sake of all sentient beings. To you we offer our prayers with intense devotion, that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons. His aspirations may be fulfilled. O sacred dharmas of the three yanas, which liberate us from the sufferings of the three worlds, supremely calm, the jewel treasure of the fully enlightened ones, without impurities, unchanging, eternally good, the peak of virtues, to you we offer our prayers with intense devotion, that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons, pour in him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. Awakened and unsullied, Avalokiteshvara, in conquering the suffering of the wheel of life, with the transcendental wisdom that directly intuits the deeper truth, never departing from the indestructible Vajra abode of Nirvana, to you we offer our prayers with intense devotion, that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons, pour on him your blessings that his aspirations may be fulfilled. O you Dakas and Dakinis, heavenly beings of the three worlds, who appear in the highest paradises, the sacred places, the cremation grounds, who have innumerable experiences of the bliss of the void, supporting the yogis in their meditation on the excellent path, you all, we offer our prayers with intense devotion, that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons. Pour on him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. To the ocean of the guardians of the teaching, who possess the eye of transcendental wisdom, carrying on their matted locks the knot symbolic of the vows they made to the Vajradhara Buddha, the powerful ones who protect the teaching and the upholders of the Dharma, we offer you our prayers with intense devotion, that Tenzin Gyatso, protector of the great land of snows, may live for 100 eons, pour on him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. To all you guileless ones, in whom we take the excellent refuge, we pray with intense devotion, humbly from our very heart, that by the Noong Lobsang Tenzin Gyatso, he who has power over speech, the kindly one, upholder of the Dharma, the great ocean, he who possesses the three secret powers, may be indestructible, eternal, and without end, that seated on the supreme, unconquerable throne of the Vajra, he may live for 100 eons, pour on him your blessings, that his aspirations may be fulfilled. You who bear the burdens of innumerable Buddhas, with courage carrying on your shoulders the vast activities of the fully enlightened ones, working for the good of all beings, like the wish-fulfilling jewel, the jewel of jewels, may your aspirations be perfectly. By virtue of this, may the golden era be opened, like a gate to the great spaces, liberating all sentient beings, coming as the happiness of spring, which comforts our sorrows and helps the teaching of the Buddha to spread in all directions and in all ages, making it prosper to the summit of samsara and nirvana. O you with the lotus in your hand, may the nectar stream of your blessings strengthen our mind and bring it to maturity. May we be able to please you by practicing the Dharma, through accomplishing at all times the good deeds of the bodhisattvas. May we reach nirvana. By the blessings of the wondrous Buddhas and bodhisattvas, by the unassailable truth of the spiritual laws of cause and effect, by the unstained power of the pure mind, may the aim of my prayers soon be accomplished. Today is International Prayer Day. And if we could, Annie, could we also say Geshe-la's long life prayer?
No, not
today, but it's International Prayer Day. Okay, I'm being overruled. But we'll say our own prayers for Geshe-la's long life as well. I have a couple of announcements. Next week we'll be doing the 24-hour Mahayana precepts, and I think with the sun getting longer days, that we should start probably at 5:30. Is that going to be enough, people who watch the sunrise? We should start before dawn. Is 5:30 going to be enough? Yeah? Okay, so we're going to start at 5:30 on Sunday morning, and we take 8 precepts together. And I guess the biggest concern for most people in the vows is not eating, eating only one meal that day. Okay, so we'll be doing prostrations and vows and meditation until class starts at 10:30. And then people can break their fast on the morning of the next day. You can't hear me? I guess you have to open the door. David, can you open the door behind you there, please? Thank you. Okay, so since it is International Prayer Day and people are saying prayers around the world, you can continue your own prayers at home as well, and maybe this evening before you go to bed. Let's see. So in 2 weeks, we're going to have another community gathering with Mr. Tenzin Chundin, and he is an elected American representative to the Tibetan Parliament in exile. He's a young Tibetan man who, let's see, he was born in 1967, but that will be 2 Sundays from now at 1:30 p.m. So you can plan your day. Geshe-la will give class as usual, and you can go for a quick lunch. Then at 1:30, Tenzin will come and speak, and the title of his talk is Crisis in Tibet. So he's the representative both for Canada and the U.S., so he'll be here on that day. There are flyers out in the hall if you want to keep one or let others know about it. There is a huge event in San Francisco, I believe on the 8th, is it Tuesday? 8th and 9th. So there are 2 young Tibetan men here at Thubten Dargye Ling who would like to go to the event. The bus that was taking people up is completely full. So if anyone is going who can has room for 2 more people to come, go up and come down right after the event, please let me know. Okay? They would really like to go to the event. And let's see. Venerable Tartso and I just came back from India, and we were at teachings with His Holiness the Dalai Lama for several days. And during the event, some of the people asked His Holiness about what we can do to help. And what formed out of that was a group called the Concerned Scholars for Peace. And we are working on that. Tartso is working on a video, and also they just established a website, and Christian's helping too. Thank you. But I'm also working with a lobbyist and translator from the United Nations and some other scholars, and we are preparing letters to send to every head of state around the world. So I'm going to need assistance from a couple or 3 people who have really good handwriting, because the envelopes need to be hand addressed. So if anyone wants to help me with that, that would be appreciated. It hasn't started yet because we're still gathering the names of scholars around the world. And then, let's see, if anyone wants to offer any monetary help as well with the postage and stationery, it gets pretty complicated, that would also be appreciated. Okay, so I think that's it. Any questions?
Okay. Get your little bit of counsel. Yeah, you're back. 1, 2, 3. Okay, I'm going to. Thank you. Didn't you? No. I'm going to tell you. 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 I'm going to The alitis the sodium melanin jerosh is symptoms.
Before we do our usual dedication of the merit from the teaching, I would like to ask everybody, you know, we keep silence for 5 minutes, and during this time we can mentally do our prayers and dedication of merit for peace.
Thank you. ngaran chi 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 mi ge wi zaw la te ni ane san chi tem ba rom ba cha ji lin de ne ba ta cha wei yin no bi chi bi tin ji she ba ta man chi ku zhen xia bi tem ba da tu ji ne de da me mil ru yong wa ta ane qiu dong qing shou fu man chi qun di xia wan na yi zhen de zu ba ta ni tin ji kam de da yin de me ti bi gu zu ta da xie ni tu ji lu zu ta da me mil ru yong wa xiu Dona, Maggie Singi Tangi, Shiji Deba Don Yemu, be Deba the Tony, and Sanji Comparable to be Jurchiki. Yeah, can do me though. Honest.